Chùm nho phẫn nộ, chương 13. Tới Salisaw, chiếc xe Hudson cũ kỹ, tải quá nặng, kêu răng rắc, rên rỉ. Đi lên con đường cái và rẽ về phía tây. Mặt trời chói lóa mắt, nhưng khi đã tới con đường láng xi măng, ao mở tốc độ vì không còn sợ nguy hiểm cho các lò xo bị giáo nữa. Từ Salisaw đến Gori xa 21 dặm, và chiếc Hudson chạy mỗi giờ 35 cây số. Từ Jura đến Warmer 30 dặm, từ Warmer đến Chakota 14 dặm, từ Chakota đến Haneda chặng đường dài hơn 30 dặm. Nhưng đây là một thành phố thực sự. Từ Herita đến Castle, 19 dặm. Lúc này, mặt trời đứng bóng và những cánh đồng đất đỏ bị thiêu đốt dưới những tia nắng chiếu thẳng, bốc hơi nóng khiến cho bầu không khí trên cao rung động. Ao ngồi trước tay lái, vẻ mặt chăm chú mải mê, đưa cả toàn thân ra, nghe ngóng chiếc xe và đôi mắt lo lắng, hết nhìn con đường cái, lại nhìn bảng số trong xe. Ao với mái xe chỉ là một, mỗi đường gân thớ thịt đều tìm các nhược điểm của xe. Tiếng kêu chàng chát như búa nện hay tiếng kèn két, tiếng kêu dù dù hay tiếng nổ lẹt đẹt, những dấu hiệu báo trước những trục trặc, hỏng hóc. Hắn đã trở thành linh hồn của chiếc xe. Ngồi gần hắn, ở đằng trước, bà nội ngủ chập chờn, rên rỉ trong giấc ngủ. Chốc chốc mở mắt nhìn ra phía trước, rồi ngủ lại. Mẹ ngồi cạnh bà nội, một khuỷu tay thò ra ngoài cửa xe, và trái đỏ dưới ánh nắng mặt trời tàn khốc. Mẹ cũng nhìn ra phía trước, nhưng hai mắt đờ đẫn, không hề trông thấy đường xá, ruộng đồng, trạm xăng hay các quán giải khát ngoài trời. Bà không hề liếc mắt, đói hoài đến các cảnh vật đó mỗi khi chiếc xe đi qua. Ao xoay thế ngồi trên chiếc ghế thủng và đổi tay lái. Rồi hắn thở dài. Xe nó làm ôm sòm lên thế thôi. Nhưng không sao, con cho là ổn thỏa cả. Có điều chở nặng thế này mà dốc lên thì có trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ đây đến California có nhiều đồi, phải không hở mẹ? Mẹ từ từ quay đầu lại, đôi mắt bà háo hức. Hình như là có, con à. Mẹ không biết chắc, nhưng mẹ nghe nói có đồi, có cả núi. Núi cao cao là. Trong giấc ngủ, bà nội trút ra một tiếng thở dài, rên rỉ. Ao nói, nếu phải lên dốc, mái sẽ nóng dữ lắm. Phải dứt bỏ, bớt những thứ đồ đạc này đi. Đáng lý ra, không nên để mục sư đi cùng. Ông mục sư ấy à, chưa đi tới nơi, thì con đã rất bằng lòng chỉ có mục sư đi cùng. Ông ấy sẽ giúp chúng ta. Và bà lại nhìn ra phía trước, trên con đường chói nắng chang chang. Ao, một tay lái xe, một tay đặt trên cần số đang rung rung. Hắn cảm thấy khó nói, miệng hắn cân nhắc từng tiếng trước khi thốt ra. Mẹ! Bà từ từ quay lại nhìn con, và đầu bà hơi lắc lư vì xe sốc dữ. Mẹ! Mẹ có sợ không? Đi đến một nơi mới lạ. Mẹ có sợ không? Đôi mắt của bà trở nên hiện từ và tư lự. Có sợ chút xíu con ạ. Nhưng không hẳn là sợ. Đúng ra mẹ đang chờ đợi. Khi có chuyện gì xảy tới, mẹ phải ra tay, thì mẹ sẽ làm. Mẹ không nghĩ là khi tới nơi sẽ gặp phải chuyện gì à. Mẹ không sợ rằng sự thật không đến nỗi quá đẹp như người ta tưởng tượng hay sao? Không, bà nói một cách mạnh mẽ. Không, không, đừng nghĩ quanh quẩn mãi. Con không thể làm thế được, mẹ cũng không thể làm thế được. Thế là quá nhiều, là muốn sống nhiều cuộc đời. Trước mắt chúng ta ngàn vạn cuộc đời mà chúng ta có thể sống, nhưng khi lâm cuộc thì chỉ còn có một mà thôi. Nếu mẹ đi theo mọi ngã đường đó e rằng nhiều quá. Con có thể sống về tương lai vì con còn trẻ măng, nhưng với mẹ chỉ có con đường đang chạy dài trước mặt mà chúng ta lại đang đi trên đó. Có thế thôi. Điều đáng kể nhất chính là chả mấy chốc nữa họ đến đòi mẹ cho ăn xương lợn. Mặt bà đanh lại. Mẹ chỉ có thể làm được như thế. Hơn nữa thì mẹ chịu. Nếu mẹ làm hơn thế thì mọi sự sẽ bị điên đảo. Họ đã tin cậy vào mẹ nên đúng là mẹ chỉ nghĩ đến thế, không xa xôi hơn. Bà nội ngáp ầm ĩ rồi mở mắt. Cụ nhìn xung quanh cụ với vẻ hốt hoảng. Trời ơi, tao phải xuống. Bà đợi đến một bụi rậm đã. Ao nói, có một bụi rậm ở trước mặt kia kìa. Cần quái gì, phải bụi với bờ. Tao muốn xuống, đã bảo mà. Rồi bà rên rỉ. Tao muốn xuống, tao muốn xuống. Ao rồ mái chạy nhanh, và khi tới một bụi rậm, hắn dừng phắt. Mẹ mở cửa xe và mặc cho bà cụ dùng dãy, dãy dụa. Mẹ vừa kéo, vừa đỡ bà cụ lại bên lề đường và gần như phải lôi cụ tới sau đám bụi. Đến đó, mẹ lại phải xốc nách đỡ cho cụ khỏi ngã khi cụ ngồi xổm xuống. Trên nóc xe, mọi người đều tỉnh ra. Mặt họ bóng láng dưới ánh mặt trời không chịu buông tha họ. Tom, Cassie, Noah và chú John nặng nề tụt xuống đất. Rusty, Winfield, mỗi đứa một bên leo qua thành xe rồi biến mất trong các bụi rậm. Connie thận trọng đỡ Rosaham xuống. Ở dưới bạc, ông nội thức dậy đang thò đầu ra. Nhưng mắt cụ còn mơ hồ, ương ước đờ đẫn. Ông nhìn những người khác, nhưng không thật sự nhận ra họ. Tom gọi ông. Ông nội, có muốn xuống không? Hai con người đờ đẫn từ từ quay về phía anh. Không, ông đáp. Thoáng chốc, sự độc địa lại hiện ra trong đôi mắt cụ. Đã bảo mà, tao không đi, tao muốn ở lại với Molly. Rồi cụ lại rơi vào trạng thái đờ đẫn. Mẹ trở lại, dìu bà nội đi lên bờ đường. Mẹ nói, Thơm ạ, con đi lấy con son sương dưới bạc sau xe đấy. Chúng ta phải ăn chút gì chứ. Thơm đi lấy son, chuyển vòng quanh cho tất cả mọi người, rồi cả gia đình ngồi bên bờ đường, ngậm những khúc xương giòn tan còn bám nhiều thịt. Cũng may mà mang theo xương lợn đi, bố nói. đứng trên kia, chân tàu tê cứng, khó mà cựa quậy được. Nước đâu? Nước không có trên ấy à? Mẹ hỏi. Tôi đã đổ đầy một ga lông. Bố leo lên một bên xe, nhìn dưới bạc. Không có ở đây, chắc quên mất rồi. Đột nhiên, cơn khát dâng tràn. Winfield rên rỉ. Con muốn uống nước. Đàn ông liếm môi, tự nhiên thấy khát, theo sau là một chút kinh hoàng. Ao cảm thấy nỗi sợ hãi đang lớn dần. Chúng ta sẽ kiếm được nước ở trạm xăng gần đây, giả lại cần cả xăng nữa. Cả nhà vội vã leo lên thành xe. Mẹ đỡ bà nội lên trước, rồi lên theo. Ao mở máy, họ lại lên đường. Từ Castle đến Paddon, 25 dặm, mặt trời quá trưa bắt đầu xế dần. Cái nút máy phát điện nảy lên bần bật, hơi phọt ra. Gần Paddon có một cái lều bên lề đường với hai cái bơm xăng phía trước. Gần bờ rào có một vòi nước lắp chiếc ống cao su. Ao đánh xe tới gần, ghé mũi xe sát ống nước. Khi xe dừng lại, một người to cao mặt đỏ. Cánh tay đỏ đang ngồi trên chiếc ghế phía sau vòi bơm. Bèn đứng lên và đi lại gần họ. Y mặc một chiếc quần nhung, kẻ màu hạt dẻ, có dây đeo và một chiếc áo sơ mi cộc tay. Đầu đội chiếc mũ kiểu thuộc địa bằng giấy bồi trắng bạc. Mồ hôi nhỏ giọt trên mũi, dưới mắt y rồi chảy theo các nếp nhăn ở cổ. Y uể oải lại gần chiếc xe, vẻ thô bạo và khinh khỉnh. Các người định mua gì đó, xăng hay thứ gì khác, phải không? Y dò hỏi. Ao đã xuống xe, đưa đầu ngón tay mở nắp máy phát điện nóng bỏng, cố gắng tránh né luồng hơi phọt. Chúng tôi cần xăng, bố già ạ. Có tiền không? Cố nhiên, ông tưởng chúng tôi là ăn mày sao? Khuôn mặt béo phì của người đàn ông hết vẻ tàn nhẫn. Tốt lắm, thưa các ông, các bà, cứ lấy nước đi. Rồi y hối hả giải thích. Đường xá ngổn ngang, người là người, họ tới đây lấy nước, làm bẩn cầu tiêu, mà đã hết đâu, lại chúa, có thể được là họ phải soi thứ gì đó. Nhưng chẳng mua gì hết, họ không có tiền, họ đến ăn mài từng ga lông xăng để có thể đi tiếp. Thơm giận dữ tuột xuống đất và tiến lại gần gã to béo. Anh nói tàn tệ. Bọn tôi đây có thói quen mua bán sòng phẳng. Ông không đưa bọn tôi ra mà kiểm tra, xét nét chứ. Người ta xin xỏ vì ông nào? Chẳng phải tôi muốn xúc phạm các ông. Con người to béo nói nhanh, mồ hôi bắt đầu thấm qua áo sơ mi ngắn tay. Ông lấy nước đi, và nếu cần có nhà vệ sinh đấy, cứ tự nhiên. Winfield đã dội túm lấy vòi nước. Nó uống lấy uống để, rồi soi vòi tưới lên đầu, lên mặt, và nói với vẻ kinh tởm. Nước chả mát tí nào. Tôi không biết, rồi chúng ta đi đến đâu? Gã to lớn tiếp tục. Nhưng giờ đây, y ca thán một cách bâng quơ. Y không còn nói với những người trong họ Jeff, hoặc đã động tới họ nữa. Mỗi ngày có tới 60 xe chạy ngang qua đây. Họ đi về miền Tây. Họ chở cả trẻ con, cả đồ đạc. Họ đi đâu? Họ sẽ làm gì nhỉ? Họ cũng làm như bọn tôi, Tom nói. Họ đi tìm một chỗ để sinh sống. Họ cố gắng tự soi sở lấy, thế thôi. Nói cho cùng, tôi chả biết mọi chuyện thế này sẽ dẫn đến đâu. Tôi đây cũng thế thôi. Tôi cũng cố gắng soi sở để xem sao. Những chiếc xe to lớn mà người ta thấy chạy ngang. Ông tưởng chúng sẽ dừng lại ở đây sao? Không đời nào. Chúng cứ đi miết cho tới trạm xăng sơn vàng của các công ty. Chúng đâu có dừng lại ở những nơi như thế này. Phần lớn bọn người dừng chân ở đây đều chả có gì ráo. Ao đã tháo xong cái nắp đậy máy phát điện. Hơi nước bắn qua lỗ miệng trong tiếng kêu ùng ục. Trên nóc xe, con chó khát nước len lén bò tới thành xe, vừa nhìn nước vừa rên ư hử. Chú John đu mình lên, túm lấy da cổ nó và bỏ nó xuống đất. Con chó cẳng cứng nhắc lảo đảo trong giây lát, rồi tiến đến liếm nước bùn ở phía dưới giòi. Trên đường cái, xe lướt nhanh loang loáng trong khí nóng bức và luồng gió nóng hầm hập bốc lên khi các xe chạy qua quạt mái sân của trạm xăng. Ao cho giòi nước chảy đầy vào bình phát điện. Người chủ to béo nói tiếp. Không phải, tôi chỉ tìm kiếm khách hàng giàu có. Tôi chỉ tìm khách hàng, thế thôi. Tôi nói anh hay, những bọn người dừng lại ở đây tới ăn mài xăng hoặc đề nghị đổi chát, đồ đạc để lấy xăng. Tôi có thể chỉ cho anh thấy, trong kho chứa đồ của tôi có đủ thứ. Bà dặn, người ta đổi cho tôi, lấy xăng nhớt. Giường, xe trẻ con, bộ đồ làm bếp. Có một gia đình đã đổi cho tôi một con búp bê của con họ, lấy một bình xăng. Anh tính, tôi làm được gì với những thứ giặt giảnh đó? Làm nghề bán đồ, tầm tầm hay sao? Thậm chí, có anh muốn đổi một đôi giày lấy một bình xăng. Mà này, nếu tôi cũng thích như ai, tôi dám đánh cuộc với anh là tôi có thể ngay cả. Y nhìn chéo về phía bà mẹ và im bặt. Jim Casey thấm ướt đầu, những giọt nước còn chảy dòng dòng xuống trán. Làm ướt cả cái cổ gân guốc, ướt cả chiếc áo sơ mi. Ông dịch lại gần Thơm. Đâu phải lỗi tại họ, ông nói. Như ông có thích bán giường để mua một bình xăng không? Tôi biết rõ là không phải tại họ. Tất cả những người mà tôi hỏi chuyện, họ đều có những lý do chính đáng để dọn nhà đi nơi khác. Nhưng cả cái xứ này sẽ đi đâu? Tôi hỏi ông đấy. Đó là điều tôi muốn biết. Rồi sẽ như thế nào? Người ta không thể kiếm sống được nữa. Không thể kiếm sống được bằng cày cấy trồng trọt. Tôi hỏi ông, mọi chuyện đó sẽ đi tới đâu? Tôi không tài nào hiểu nổi. Tất cả những người tôi hỏi, họ cũng không hiểu nốt. Có những anh chàng đổi cả đôi giày để có thể đi thêm 100 dặm. Tôi không tài nào hiểu nổi. Y bỏ mũ ra, lấy lòng bàn tay chùi trán. Và Thơm cũng cất chiếc mũ ca két, đưa nó lau trán. Anh đi về phía giòi nước, nhúng ướt mũ cả hai bên, dắt nước, rồi lại đội lên đầu. Luồn tay qua các thanh ngang thành xe. Bà mẹ lôi ra được một cốc sắt tay, hứng nước đưa lên cho bà nội và ông nội đang ngồi trên nóc xe. Bố đứng ở thanh ngang, bà giơ chiếc cốc cho ông nội. Ông chỉ nhấp môi một chút rồi lắc đầu và không chịu uống nữa. Đôi mắt già nua, đầy nỗi xót xa và kinh hoàng, quay về phía mẹ. Rồi một chốc sau cái nhìn của ông lại đờ đẫn như cũ. Ao mở mái xe, cho xe lùi lại tới chỗ bơm xăng. Ông đổ đầy vào, nó có thể ăn 7 ga lông, nhưng cứ đổ 6 thôi, để khỏi bị sánh. Gã béo vừa cầm dòi vào thùng chứa, vừa nói. Như tôi vừa nói với ông, quả tình tôi không biết xứ sở này đi đâu. Với những món cứu trợ và các thứ linh tinh, thì họ đi tới đâu? Cassie nói, tôi đã đi khắp xứ, ai ai cũng tự hỏi như ông. Chúng ta đi đâu? Tôi thấy hình như chúng ta không bao giờ đi đâu cả. Cứ việc đi và đi, luôn luôn lên đường. Tại sao thiên hạ lại không nghĩ đến tất cả những điều đó? Ngày nay, cái gì cũng chuyển, cũng động. Người ta di chuyển. Chúng ta biết tại sao di chuyển và di chuyển như thế nào. Họ di chuyển vì họ không thể làm khác được. Chính vì thế mà họ di chuyển mãi mãi. Họ di chuyển bởi vì họ mong muốn cái tốt đẹp hơn cái họ có. Mà như vậy cũng là cách duy nhất để đạt tới đó. Một khi họ muốn nó, thấy cần có nó, thì họ ra đi và tìm nó. Chính mãi bị xúc phạm, con người ta đâm ra điên khùng muốn đánh đấm. Tôi đã từng đi khắp xứ và tôi thấy thiên hạ ai cũng nói như ông. Người to béo vẫn bơm xăng, kim đồng hồ chỉ số xăng cứ nhích tới dần. Đúng thế, nhưng mọi cái đó dẫn chúng ta đi đâu? Đấy là điều tôi muốn biết. Thơm xen vào một cách tức tối. Thế thì chả bao giờ ông biết được. Cassie thì cố giảng giải cho ông nghe, còn ông thì cứ nhắc đi nhắc lại kỹ từng ấy chuyện. Ông không phải là người đầu tiên chúng tôi gặp như vậy. Ông chẳng tự bảo, tự nhủ cái quái gì hết. Ông chỉ nhai đi, nhai lại một bài ca nhàm tai. Chúng ta đi đâu? Ông không muốn hiểu. Cả xứ di chuyển khắp nơi, đi khắp chốn, khắp xung quanh người ta đang chết. Chính ông có lẽ chả mấy chốc rồi cũng chết, nhưng ông có biết quái gì đâu kia chứ? Tôi thấy quá nhiều người như ông rồi. Ồ, các ông chẳng chịu hiểu gì hết. Chỉ tự bằng lòng ru ngủ mình với cái điệu hát nhàm tai, muôn thuở, chúng ta đi đâu? Thơm nhìn cái bơm xăng cũ kỹ và quen rỉ, cái liều ở phía sau dách ghép bằng những tấm dán cũ, những lỗ thủng do những chiếc đinh cũ đã lông ra nơm còn rõ qua nước sơn. Cái nước sơn xưa màu táo bạo cố ý bắt chước màu vàng những trạm xăng của các công ty ở thành phố, nhưng sơn cũ không thể đúc nút các lỗ đinh xưa, cũng không lắp được khe hở giữa các tấm dán, và sơn cũ không thể thay thế. Sự bắt chước là một thất bại và người chủ cũng biết đó là một thất bại. và qua cánh cửa để ngỏ, Thơm thấy trong căn nhà lụp xụp mấy thùng dầu nhờn, chỉ hai thùng thôi. Bên cạnh cái quầy bày ra các thứ kẹo bám lầy, những dây cam thảo xám lại lâu ngày, những dụng thuốc lá. Anh trông thấy chiếc ghế gãy, cái tấm lưới trắng ruồi bị rỉ sắt ăn thủng một lỗ, và mảnh sân trước mà trước kia dễ chừng được phủ một lớp cát, giờ thì ngổn ngang đồ đạc, và phía sau đó là cánh đồng ngô khô héo đang chết dần chết mòn dưới ánh nắng mặt trời. Cạnh nhà là cái kho nho nhỏ chứa các lớp xe cũ, các lớp đắp lại, và lần đầu tiên anh nhận thấy chiếc quần rẻ tiền ướt đẫm của cái gã to béo, chiếc áo sơ mi rẻ tiền và chiếc mũ giấy bồi. Anh nói, chẳng phải tôi có ý định công kích gì ông anh đâu, tại nóng bức quá đấy thôi. Ông anh chả có tội gì, chẳng mấy chốc rồi ông nữa, ông cũng sẽ lên đường. Nhưng không phải các mái cài buộc ông phải cuốn xéo đâu. Chính là các kho xăng xinh đẹp màu vàng ở các thành phố xua đuổi ông anh. Thiên hạ người ta di chuyển. Anh nói có chút xấu hổ. Và anh cũng sẽ phải di chuyển, ông anh ạ. Người to béo bơm chậm chậm rồi ngừng lại trong khi Thơm nói. Y lo lắng nhìn Thơm rồi nói một cách thất vọng. Anh biết sự thể thế nào? Làm sao anh biết chúng tôi đang tính đến chuyện phải nhặt nhạnh đồ đạc để đi về miền Tây? Cassie thay Thơm. Đó là số phận của mọi người. Ông anh nhìn xem, tôi đây chẳng hạn. Ngày trước tôi dốc tâm, dốc sức chống lại ma quỷ, bởi vì tôi tưởng ma quỷ là kẻ thù. Nhưng có một cái gì đó tệ hơn ma quỷ đã tóm lấy xứ này, và nó không buông tha ta ra, trừ phi nó bị chặt cổ. Có bao giờ ông trông thấy những con kỳ nhông khổng lồ khi nó bám chặt vào một vật gì chưa? Nó đã bám vào rồi, thì giá chặt đôi nó ra, cái đầu vẫn bám riết. Chặt đứt cổ, thì đầu vẫn không nhả ra. Nếu muốn gỡ cái đầu, phải dùng cái dặn đinh ốc mà dặn. Nhưng trong thời gian đó, nọc độc từ cái răng tiết ra đã ngấm dần qua vết cắn mà vào cơ thể mất rồi. Ông ngừng nói và liếc nhìn Thơm. Người to béo nhìn phía trước y với vẻ chán ngán. Bàn tay của y bắt đầu quay tay gạt từ từ, từ từ. Tôi không biết chúng ta đi về đâu. Y nói khe khẽ. Gần chỗ dòi nước, Connie và Roshan đứng sát bên nhau, đang chuyện trò một cách bí mật. Comey tráng chiếc cốc thiết đưa ngón tay sờ sờ trước khi rót đầy cốc. Rosa nhìn những chiếc xe hơi đi qua trên đường cái. Connie đưa cốc nước cho vợ. Nước không mát, nhưng dẫu sao cũng là nước. Cô nhìn anh ta với một nụ cười bí mật. Từ dạo có thai, tất cả ở cô đều chứa đầy bí mật. Những bí mật và những giây phút im lặng, ngắn ngủi hình như mang một ý nghĩa. Cô bằng lòng về chính mình và cô kêu ca những điều không đâu. Cô đòi hỏi ở Kenny những sự giúp đỡ dùng vặt, dớ dẫn, và cả hai đều biết là dớ dẫn. Kenny cũng rất bằng lòng về cô và thán phục khi nghĩ cô có màng. Ý thích nhất là mình chia sẻ những bí mật của cô. Khi cô cười với vẻ bối rối, y cũng cười và cả hai khe khẽ tỉ tê những chuyện tâm tình. Thế giới đã siết chặt lại xung quanh họ. Họ chiếm giữ trong tâm tư thế giới, hay đúng hơn, Roshan là trung tâm, còn Connie thì vẽ ra một quỹ đạo nhỏ xung quanh cô. Tất cả những gì họ nói với nhau đều mang một tính chất bí mật. Cô thôi không nhìn đường và nói nhõng nhẽo. Em chả khát lắm, nhưng nên uống thì hơn. Y gật đầu đồng ý, bởi vì y biết cô muốn gì. Cô cầm lấy cốc, súc miệng, nhổ ra rồi uống cốc nước ấm ấm. Cốc nữa, y hỏi. Nửa cốc thôi đấy. Anh bèn rót nửa cốc trao cho cô. Một chiếc Lincoln Jeffrey dáng dấp và loáng bạc bất thần giúp quà. Cô ngoảnh lại xem người nhà mình ở đâu và thấy họ tụm quanh chiếc xe tải. Cô yên tâm. Cô nói, anh nghĩ sao? Giá như được du lịch trong một chiếc xe hơi như thế. Connie thở dài. Có lẽ sau này cả hai đều biết y muốn nói gì. Ở California mà có nhiều công ăn việc làm, chúng mình sẽ có xe riêng. Nhưng điều đó thì... Anh chỉ về phía Jeffrey đang mất hút. Những của ấy giá bằng cả một ngôi nhà lớn. Anh muốn có nhà thì hơn. Em thì em thích có nhà và một chiếc xe hơi như vậy. Cô nói, nhưng cố nhiên nhà trước đã.